đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Văn tế thập loại chúng sanh của Thi Hào Nguyễn Du. Phần 1 với chủ đề Thân phận cô hồn do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ ngày 23 tháng 8 năm 2006. Kính mời quý vị đón đọc nghe.
Tháng 7 thường gắn liền với khí thu lạnh lẽ, với những chiếc lá vàng rụng rơi, gợi lên một hình ảnh nỗi buồn man mác. Tháng 7 trong Phật giáo còn gắn liền với truyền thống cứu độ vong nhân như một cách thức bày tỏ tấm lòng thương kính và tình thân của những người còn sống dành cho những người đã quá cố. Nhân dịp này chúng tôi xin phân tích và chia sẻ về một tác phẩm rất quen thuộc của nền văn học Việt Nam, Văn tế thập loại chúng sinh của Thi Hào Nguyễn Du. Tên tuổi của Thi Hào Nguyễn Du không cần phải giới thiệu, vì trong tất cả chúng ta, nói chung người Việt Nam, không ai không biết. Khả năng thi phú và giá trị văn chương trong các tác phẩm của ông Hoài Truyện Kiều cũng không cần phải giới thiệu, vì khi đọc vào các tác phẩm đó, chúng ta sẽ cảm nhận ra được những giá trị đóng góp về phương diện văn học mà tiên sinh Nguyễn Du đã đóng góp cho nền văn học Việt Nam. Trước khi vào phần phân tích, chúng tôi xin nhắc lại một sự kiện gây xôn xao dư luận trong nền văn học Việt Nam vào năm 2005 vừa qua. Ngày 14 tháng 5 2005, trên tờ báo Thanh Niên có đưa tin nhà thơ Thanh Thảo đã đăng ý kiến, mà thực chất là một bài văn thi giỏi học sinh cấp thành phố tại trường phổ thông trung học Việt Đức ở Hà Nội về những ý tưởng mà em đã phản ánh ở trong bài văn của mình, làm cho tất cả các nhà giáo cũng như sinh viên toàn quốc không phải không xét lại về những vấn đề đã được em nêu ra. Bài thi giỏi văn của năm 2005 đó yêu cầu các sinh viên học sinh phân tích về những nét hay và nét đẹp của văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc. Các vấn đề mà học sinh giỏi Nguyễn Phi Thanh đặt ra trong bài viết của mình, đó là em nói cái bối cảnh lịch sử của bài văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc và cái bối cảnh lịch sử mà em đang sống hoàn toàn khác nhau. Bài văn tế nghĩa sĩ ra đề trong một bối cảnh Việt Nam chiến tranh, nỗi khổ, niềm đau, tan tóc, giết chết, chủ nghĩa yêu nước trở thành như là hồn khí dân tộc, và con người cần phải phát huy tinh thần đó để giữ vững biên cương bờ cõi của Việt Nam. Trong khi đó, chúng ta đang sống trong một giai đoạn của hòa bình, mà nói theo Phật giáo đó, hoài vọng về quá khứ của khổ đau sẽ làm cho khổ đau gia tăng gấp đôi. Tùy theo mức độ của cảm xúc và thói quen cường điệu cảm xúc, nỗi khổ niềm đau có thể được gia tăng theo cấp số cộng và cấp số nhân. Phản kháng của em thí sinh này là không làm bài thi của năm đó, và em sẵn sàng chấp nhận điểm zero. Em nói thêm một điều là trong bài văn nghệ sĩ, văn tế nghệ sĩ Cần Duộc đó, không có điều gì mà anh em cảm thấy là hay để đem ra phân tích, vì trong đó chỉ có chiến tranh, chết chóc, nỗi khổ, niềm đau. Lời tự sự đó đã gợi lên cho chúng ta về một đường hướng giáo dục của nền giáo dục Việt Nam sau thời kỳ năm 75. Đã từng có một giai đoạn mấy mươi năm liền, các sinh viên, học sinh, ngay cả các em học sinh ở tuổi rất trẻ thơ, phải học một cách nhòi sọ về một nền văn học chiến tranh, trong đó chỉ có hận và thù. Để ra ở tuổi trẻ thơ, các em cần phải có thời gian được cấp sắp đến trường, học hỏi về lòng hiếu thảo, phát huy những đức tính nhân bản, nỗ lực để trở thành những người hữu dụng về sau này. Nhưng các em là bị nhồi nhét phải học những thứ mà lẽ ra đó người lớn phải bất đắc dĩ dấn thân vào, bởi vì chiến tranh không ai muốn cả. Sự sai lầm trong nền giáo dục Việt Nam trong thời gian qua đã có thể dẫn đến những tình trạng mà sự bạo động có thể được trở thành như là một thói quen trong lối ứng xử của người Việt Nam. Đi tới đâu dân tộc Việt Nam cũng được ca ngợi là dân tộc anh hùng, đã mấy lần chiến thắng giặc Nguyên Mông, đánh bại giặc Pháp, đánh đuổi giặc Mỹ. Một lịch sử mấy ngàn năm hòa viện với chiến tranh rõ ràng là một điều bất hạnh rất lớn, bởi vì tất cả những công trình xây dựng sẽ bị đổ nát thành tro bụi cho một cuộc chiến. Do đó người Việt Nam phải đối diện với một nỗi bất hạnh rất lớn là phải chiến đấu với sự nghèo cùng, dẫn đến tật bệnh và những bế tắc khác như là những khủng hoảng xã hội. Đứng từ góc độ của Phật giáo, chúng ta thấy là những bài văn tế nghĩa sĩ chỉ ca ngợi tinh thần bất khuất anh dũng trên chủ nghĩa yêu nước. Chủ nghĩa yêu nước ở nước ở đâu cũng có. Các chiến sĩ khi ra chiến trường cần phải được bồi dưỡng về tinh thần yêu nước để sẵn sàng nằm xuống cho quê hương được thanh bình, cho tổ quốc được ấm no, cho nhân dân được hạnh phúc. Sự hy sinh đó rất được trân trọng. Chính vì thế đạo lý nhà Phật dạy chúng ta về bốn ơn phải đáp đền, trong đó ơn tổ quốc là ơn đứng đầu, bao gồm những nhà cầm cân nảy mực lèo lái quốc gia vào con đường hòa bình, thịnh trị, dân chủ, công bằng, tự do, hạnh phúc. Kế đến là những người chiến sĩ đã phải hy sinh mạng sống của mình để cho những người còn lại được hạnh phúc và được an vui. Mặc dù là vậy, bản chất của các loại văn tế chỉ biểu cảm cái tình thương của những người cùng một dân tộc đã hy sinh về một nghĩa cử cao thượng. Trong đó đó, những kẻ thù, những cô hồn chết vơ chết phận trong những cuộc chiến, mặc dầu đó chủ nhân của các chiến sĩ này có thể là những người rất sai lầm về phương diện chính sách, thôn tính nước khác, xâm lăng thuộc địa, vân vân, nhưng bản chất của các quan hồn đó rất cần đến tình thương và sự chăm sóc của những người còn sống. Ở góc độ này, các bài văn tế nghĩa sĩ hoàn toàn không còn. Trọng tâm của các bài văn tế nghĩa sĩ hướng người đọc về một chủ nghĩa yêu nước, có hận thù, có tình thương. Hận thù đối với những ai mang lại khổ đau cho chúng ta, tình thương và biết ơn đối với những người tạo dựng ra hạnh phúc. Nó rất phù hợp với một giai đoạn lịch sử mà nơi đó chiến tranh đã được diễn ra như là một thực tại. Nhưng trong nền văn học và giáo dục Cho đó đôi lúc không cần thiết cho học sinh, đặc biệt là những học sinh ở tuổi trung học trở xuống. Chúng ta có thể giới thiệu cho các sinh viên cử nhân và cao học nắm rõ về một giai đoạn lịch sử mà dân tộc Việt Nam đã phải đối đầu và vượt qua với rất nhiều gian truân và thử thách. Hồi năm ngoái, Hội Phật giáo thành phố Sài Gòn làm lễ kỷ niệm mấy mươi năm một phần dân tộc Việt Nam ở miền Bắc phải đối diện với nạn chết đói rất khủng khiếp. Trong lễ tưởng niệm đó, chúng ta cũng không hề nghe bất kỳ một câu chữ nào, từ lời văn cầu nguyện cho đến khóa lễ tụng trì, đề cập đến các oan hồn của các chiến sĩ thực dân Pháp. Cái khuynh hướng về thương và thù, mặc dù không rõ ràng nhưng vẫn có một cái gì đó tạo ra sự phân biệt đối xử với những kẻ đã xâm lăng so với những con người đã nằm xuống cho quê hương và dân tộc. Tinh thần và đạo lý của nhà Phật phải vượt lên trên hoàn toàn những giới hạn về tinh thần mang tính cách thế tục như vừa nêu. Cách đây vài hôm, chúng tôi nhận được một điện thư của thầy Trang Pháp Ấn, đệ tử thân cận của Thiền sư Nhất Hạnh, yêu cầu chúng tôi giới thiệu một vài người có khả năng làm văn tế để chuẩn bị cho chuyến về của Thiền sư vào khoảng tháng 2 năm 2007. Trong chuyến về sắp tới đó, ngoài các pháp thoại hướng dẫn về sự tu tập mang chất liệu của sự chuyển hóa, thì Thiền sư còn nhấn mạnh vào lễ chẩn tế trai đàn giải quan. Dĩ nhiên là đứng từ góc độ của một vị thiền sư và nói chung là của Phật giáo đó, thì các lễ chẩn tế trai đàn nó phải được đặt ra theo một bối cảnh mà trong đó đó tình thương đối với những người nằm xuống đó phải được trang trải một cách đồng đều. Ở đây không hề có bất kỳ một phân biệt đối xử nào với những kẻ đã xâm lăng và với những người đã nằm xuống. Oan hồn uổng tử của những người đã quá cố là đối tượng của tình thương yêu, của lòng từ bi. Trong những trai đàn chẳng tới giải quan của Phật giáo đó, cái ranh giới của bạn và thù không còn nữa. Mỗi một cuộc chiến thường tạo ra những hướng đi của ly tâm, càng đi càng xa cách, càng đi càng quảnh mặt lại với nhau, càng đi đó thì tình thân sẽ không còn là thân thuộc nữa. Nội kết của hận và thù sẽ làm cho con người càng ngày càng đi xa. Nhưng khi con người mạnh dạn nhìn lại với nhau và bắt tay nhau đó, con người phải đối diện và vượt qua rất nhiều thử thách. Các thử thách đó có gốc rễ nỗi khổ niềm đau của quá khứ giữa hai bên. Hồi năm ngoái, chúng tôi có mặt tại Hoa Kỳ vào dịp 30 tháng 4. Chúng tôi đã chứng kiến được những cuộc biểu tình rầm rộ của các Việt Kiều tại đây, vì họ cho rằng ngày đó như là ngày quốc hận. Trong khi đó, tại Việt Nam thì rất nhiều hoạt động văn hóa lẫn chính trị đã được diễn ra để ăn mừng ngày toàn đất nước Việt Nam được độc lập và thống nhất. Ý thức hệ chính trị đã làm cho con người nhận định đánh giá một sự kiện dưới nhiều góc độ khác nhau. Và dĩ nhiên trong những cái khác đó đó, cực đoan lớn nhất của đó là không đội trời chung. Chính thể này tồn tại thì chính thể kia sẽ chống đối ở nhiều cách thức, nhiều hình thái khác nhau. Ở đây chúng ta không phân tích về bản chất của sự đối lập giữa hai chính thể trước và sau năm 75, giữa những người trong nước và những người hải ngoại. Chúng tôi chỉ nêu ra như là một sự kiện về hai hướng đi từ một vấn đề, vấn đề của năm 1975. Lấy tinh thần và đạo lý từ bi của nhà Phật ứng dụng vào trong tình huống này đó, hai bên cần phải nhìn mặt nhau, thương yêu nhau, tha thứ và bỏ qua những nỗi khổ niềm đau mà cả hai bên đã tạo ra cho nhau, dù đúng dù sai, dù vô tình dù cố ý. Muốn làm được việc đó đó, chúng ta phải hết sức là bản lĩnh vượt qua nỗi khổ niềm đau và sự uất hận của mình, nghĩa là chúng ta phải bước qua những xác chết của những người thân của mình. Bên nào cũng vậy, bởi vì sự kiện đó nó đã làm cho rất nhiều người phải nằm xuống, người nằm xuống về tình quê hương tổ quốc, người nằm xuống về chủ nghĩa uống nước trên ý thức hệ chính trị. Bây giờ khi hai bên mà phải nhìn mặt lại với nhau thì phải bước qua những xác chết, phải có bản lĩnh về tuệ giác lắm thì con người mới có thể làm được việc đó. Do đó chúng tôi cho rằng ý tưởng về gia đàn chẩn tế quan hồn đó rất hay. Nó không nhất thiết phải được tổ chức vào ngày rằm tháng 7 hay là tháng 7, thời điểm gắn liền với lễ siêu độ vong nhân. Quan hồn chẩn tế cần phải được diễn ra ở mọi nơi và mọi chốn, bất cứ một thời điểm nào thuận lợi, bởi vì quan hồn cần đến tình thương và sự siêu độ của chúng ta rất nhiều. Để càng lâu càng muộn thì nỗi khổ niềm đau của cô đơn và hận thù trong các quan hồn càng gia tăng. Chúng tôi thường mơ ước đến một ngày rằm tháng 7, cả trong nước lẫn nước ngoài quên đi những ý niệm về thù hận, hơn và thua, bại và thắng. Và lúc đó đó, chúng tôi sẽ nghĩ đến những người thân còn lại của những người đã nằm xuống của hai bên, để hai bên có thể thiết lập lại tình thương sau một khoảng thời gian mấy mươi năm của xa cách do chiến tranh ý thức hệ, để dẫn đến tình cảnh nồi da sáu thịt tại đất nước Việt Nam thân yêu. Các mơ ước đó đó có thể được thiết lập. Nếu ai theo dõi, chúng ta được biết rằng vào ngày rằm tháng 7 vừa qua, cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã viết về một bài nhân ngày rằm tháng 7 để cảm tưởng đối với đất nước, đối với những người đã mất, đối với tình thương. Tựa đề của bài viết đó là lấy từ bi diệt hận thù. Ở trong bài viết đó đó, ông cựu Thủ tướng đã đề cập đến triết lý từ bi của Phật giáo như là một phương thức bổ để giải quyết hết tất cả mọi ách tắc về phương diện chính trị, có thể tạo ra nỗi khổ niềm đau và những điều bất hạnh đối với những người thân của chúng ta. Lời mơ ước của chúng tôi không chỉ là một vị cựu Thủ tướng mà phải nhiều vị như vậy, và nhất là những người đang tại vị. Vai trò vị trí xã hội của những con người đó thì có tiếng nói của tình thương, của hòa giải sẽ thiết lập được những nhịp cầu của hòa bình. Phải đón nhận với nhau trong một tinh thần như vậy thì giá trị của ăn vui sẽ được thiết lập ở mọi nơi. Bài văn tế thập loại chúng sinh của Đại Thi Hào Nguyễn Du đó còn được gọi đông na là bài văn chiêu hồn. Ở đây chúng ta mở một dấu ngoặc nhỏ về ý nghĩa của hai chữ văn tế. Lẽ ra trong ngữ cảnh này đó thì không nên dùng chữ văn tế, vì văn tế là một loại văn biền ngẫu có song quan cách cú, để dành cho một người vừa nằm xuống mà thi thể của người đó đang còn hoàng ở một địa điểm nào đó chưa chôn. Trong khi đó, nội dung và đối tượng của các quan hồn uổng tử đề cập trong tác phẩm văn tế Thập Loại Chúng Sinh của Nguyễn Du đó, là bao gồm rất nhiều loại hình con người đã nằm xuống. Có người chết rất là lâu xa về trước và có người mới chết thôi. Có lẽ chính vì lý do này mà trong dân gian Việt Nam đã tự thay đổi cái tựa đề của tác phẩm bài Văn Chiêu Hồn. Khi dùng khái niệm chiêu hồn, chúng ta thấy là cái nội dung của nó bị giới hạn, mời gọi hồn ma bóng vía trở về nhân một lễ cúng nhất định nào đó. Và do đó nó làm cho người đọc đó, sẽ cảm nhận một cách rất giới hạn cái triết lý nhân sinh về sống và chết, về cõi âm và cõi dương mà đại thi hào Nguyễn Du như là một người Phật tử từng thành đã gửi gắm phương pháp giải qua, tháo gỡ hằn thù giữa hai bên đối với chiến sĩ đã nằm xuống. Chúng ta có thể gọi đó là một cái văn cúng thập loài chúng sinh. Có lẽ là dưới góc độ văn học, các nhà nghiên cứu không muốn dùng chữ cúng vì nó mang ý nghĩa tôn giáo nhiều quá. Và có thể là những người có trách nhiệm về vai trò văn học khi cho tác phẩm này được phổ biến đã tự động thay đổi từ ngữ mà thi hào Vĩ Du đã dùng, cho nên dùng là văn tế, nhưng lại quên đi ý nghĩa của văn tế dành cho những người đang còn hoàng chưa chôn. Chứ một thi hào nổi tiếng tên tuổi như Nguyễn Du thì không thể nào sử dụng sai từ. Ông không chỉ giỏi về văn nôm mà còn giỏi về văn chữ Hán nữa. Các bài thơ chữ Hán của ông rất sâu sắc. Nhiều nhà văn sau năm 75 đã liệt loại văn tế thập loại chúng sinh vào loại phản ánh chủ nghĩa hiện thực, gắn liền với chủ nghĩa quân chủ mà nơi đó theo họ đó đã gây ra biết bao nhiêu loại cảnh tang thương, chết chóc, khổ đau, bất hạnh. Nói một khác, đó là một bài văn tố cáo chế độ quân chủ thề của Nguyễn Du. Hiểu như vậy thì quá chính trị và làm cho độc giả đó hiểu sai dụng ý của lòng từ bi, nhưng là phương châm quan trọng và là liều thuốc căn bản để tháo gỡ sự quan khi quán trái và hận thù giữa hai bên. Đọc vào từng câu từng chữ của bài văn tế này đó, chúng ta thấy là giá trị của lòng nhân đạo và cao nhất của nó là lòng từ bi đó, sẽ là yếu tố quan trọng nhất để tháo gỡ mọi bế tắc ở trong cuộc đời, lấy chiến tranh lớn hơn để tiêu diệt chiến tranh nhỏ hơn không phải là một giải pháp. Dùng một năng lực bạo động lớn hơn để khống chế một năng lực bạo động nhỏ hơn đó, cũng không phải là cách thức mà con người phải lựa chọn. Chỉ có lấy lòng hỷ xả bao dung, tình thương tha thứ đó, tháo gỡ được những gút mắt của khổ đau mà hận thù là chuột rây của vấn đề. Ngày nay sự ra đời của Liên Hợp Quốc đã một phần nào phản ánh được triết lý lấy từ bi diệt hận thù của nhà Phật thông qua những cuộc hòa đàm thương lượng thay vì trước đây là chiến tranh. Hòa đàm và thương lượng nếu không dựa trên tinh thần của lòng từ bi, chắc chắn rằng nó chỉ có những giá trị ở một mức độ tương đối nào đó mà thôi. Khái niệm chúng sinh ở trong tựa đề của bài văn này không phải là từ để chỉ chung cho tất cả mọi loài có tình thức, như là năm cảnh giới sự sống được giới thiệu ở trong kinh: con người ở hành tinh của mình, con người ở hành tinh khác được gọi là chư thiên, các loài gia súc, các quan hồn và các vị thần. Khái niệm chúng sinh được Thi Hào Quỷ Du sử dụng hoàn toàn phù hợp với ngữ cảnh văn học truyền thống Bali. Chúng sinh được hiểu là con người. Sinh là một sinh linh, chúng là một tập hợp. Khái niệm này biểu diễn về một triết lý rằng con người là một tổ hợp gồm nhiều yếu tố. Yếu tố vật lý là thân thể, yếu tố tâm lý gồm có cảm xúc, ý niệm hóa, nhận thức phân biệt, vận hành của tâm. Sự tổng hòa của năm yếu tố vừa nêu sẽ cấu thành mạng sống của con người, cho nên được gọi là chúng sinh. Số điểm thập loại, 10 loại trong bản văn này không phải là con số thực, mà là con số tượng trưng cho số nhiều thôi. Khi phân tích vào bản văn, chúng ta sẽ thấy rằng là đối tượng cô hồn uẩn tử được Nguyễn Du nêu ra đó đến gần đến 20 loại là. Sở dĩ Thi Hào Nguyễn Du dùng con số 10 đó là vì ông ảnh hưởng tinh thần của Phật giáo nhiều quá. Khái niệm số 10 trong Phật giáo tượng trưng cho con số tròn trịa, số lớn, cho nên sử dụng nó như nói đến là các loại chúng sinh, nói chung là những người đã nằm xuống, dù thân phận của họ, vị trí xã hội ra sao, vẫn rất cần đến tình thương yêu và sự cứu độ của những người còn sống. Có một số nhà nghiên cứu cho rằng văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du là một chuyển thể thành văn nôm từ khoa nghi thí thực cúng cô hồn của Phật giáo. Vì khi là một sự so sánh nhỏ về đối tượng cô hồn được nêu ra trong hai bản văn, thấy có những điểm tương đồng khá lý thú. Họ đã đi đến kết luận rằng là Thi Hào Quyển Du đã phóng tác tác phẩm này, cũng giống như trường hợp truyện Kiều đã phóng tác từ đoạn trường Tăng Thanh của người Trung Quốc. Trong tình huống của Việt Nam qua bài văn tế thập loại chúng sinh thì hoàn toàn khác. Theo chúng tôi nó không phải là bài phóng tác, mà nó là một tác phẩm của Thi Hào Quyển Du. Nguồn gốc và lịch sử ra đời của nó cho đến bây giờ thì vẫn đang còn nằm trong vòng tranh luận. Có người thì cho rằng nó ra đời trước truyện Kiều, có người cho rằng ra đời sau truyện Kiều. Một giả thuyết khá lý thú cho rằng là trong giai đoạn cái bài văn này được sáng tác đó, thì đất nước Việt Nam, nói chung là ở cái làng quê Nguyễn Du sinh sống đó, trải qua một cái đại dịch mà bệnh tật và sự chết chóc đã lan tràn khắp mọi nơi. Các chùa chiền ở trong nước đã làm lễ chẩn tới cô hồn để cầu cho các quan hồn được siêu thoát, để dựng lại cảnh thanh bình cho người Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Nguyễn Du đã xúc cảm và sáng tác ra bài văn mang chất liệu nhân sinh. Trong đó chúng ta thấy thế giới của con người, xã hội của mọi thành phần đã được đem ra phân tích như là một ảo ảnh phù du, diễn qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Lúc thì thịnh, khi thì suy. Và do đó nhận thức được bản chất thịnh suy của cuộc đời đó, ý tưởng của Thi Hào Nguyễn Du thông qua sự ảnh hưởng từ Phật giáo đã muốn gửi gắm cho người đọc rằng đừng vì cái sống mà tạo ra tội lỗi. Hãy hướng đời sống đến một giá trị đạo đức chân chánh, dù cái nghèo có thể đeo núi mình nhưng nó tạo ra hạnh phúc cho bản thân. Quán chiếu bản chất của cuộc đời như vậy để chúng ta có thể chuyển hóa tất cả những nỗi khổ niềm đau có thể tạo ra từ hành động, từ lời nói và từ việc làm. Thông điệp mà tác phẩm này muốn gửi gắm lên chúng ta là thông điệp của Phật giáo. Trên nền tảng của nhân quả, trên nền tảng của trách nhiệm đạo đức về những gì mình đã làm. Và quan trọng hơn nữa là trong mọi ứng xử đó, đừng bao giờ bám vào quá khứ của nỗi khổ niềm đau để trở thành một ách tắc trong thời hiện tại và tương lai. Nếu như chúng ta cố chấp vào những nỗi khổ niềm đau của chiến tranh trong quá khứ, hai nước nào đã từng đánh với nhau sẽ không bao giờ có cơ hội để hợp tác với nhau vì lợi ích kinh tế của thần dân hai nước. Rất may là trong mấy năm trở lại đây, Việt Nam đã có cơ hội bàn giao với rất nhiều nước, trong đó có Pháp và Mỹ. Những nước trước đây đã từng là kẻ thù. Lợi ích kinh tế đã làm cho con người phải dẹp nỗi khổ niềm đau và sự thù hận ra một bên, vì nó không có giá trị như hiện tại. Đức Phật nhìn thấy sâu sắc hơn nhiều ở chỗ Ngài không lấy giá trị kinh tế làm nền tảng, mà Ngài lấy giá trị hạnh phúc và đạo đức là phương châm. Ai núi kéo nỗi đau, chấp giữ nỗi đau, thù hận nỗi đau, thì người đó tự giết chết mình, biến mình trở thành một nạn nhân. Và điều tồi tệ hơn nữa đó, chủ nghĩa yêu nước gắn liền với nỗi đau quá khứ sẽ làm cho những con người sống trong hiện tại vốn không gắn liền gì với chiến tranh của quá khứ của ông cha mình lại phải chịu một thân phận hận thù giết chóc với những người mà thế hệ ngang hàng với mình đó, với họ đó, cũng không hề có một gốc rễ gì của khổ đau với cha ông của họ trong quá khứ, phải chịu một thân phận ghét người, ghét cả tông chi họ hàng. Cho nên chai đàn chẳng tế để siêu độ các quan hồn đó, là một nhu cầu của lòng từ bi. Việc làm đó không chỉ có ý nghĩa cho những người quá cố mà có ý nghĩa rất lớn cho những người đang còn sống. Nếu ngày 30 tháng 4 tại Việt Nam và tại hải ngoại bớt đi những sự ăn mừng và bớt đi những sự thù hằn, cho rằng như đó như là một ngày quốc hận, mà thay vào đó là những nghi thức tôn giáo cầu siêu cho những người đã nằm xuống có hai bên, tạm quên đi tất cả nguyên nhân nó dẫn tới những cuộc chiến như vậy, có lẽ là những người còn lại đó sẽ trở thành tình thân với nhau rất dễ dàng. Tiếng nói về giá trị của lòng từ bi của Phật giáo á, khuyến tấn chúng ta làm như vậy. Nhưng lòng hận thù đó khó có thể được vượt qua. Là những người có dịp đi giảng pháp tại các nước Mỹ và Úc, trong mấy năm qua chúng tôi đã chứng kiến được sự hận thù cao chất nó. Đến độ rất nhiều người quan niệm rằng hễ vị thầy tu nào ở Việt Nam ra đều là cộng sản cả. Các quan niệm đó đã làm đóng bít các cửa ngõ của quan hệ, sự truyền thông bị cắt đứt. Bởi vì sự thù hận đó đã trở thành như là sợi dây xích chối trật con người vào nỗi khổ niềm đau. Ở trong bài Khoa Nghi Thí Thực Cô Hồn của Phật giáo đó, chúng ta thấy là đối tượng của các cô hồn ở đây rất là đa dạng. Thứ nhất là hoàng vương đế bá, thứ hai là anh hùng tướng sói, thứ ba là các quan văn trong triều đình, thứ tư là các nhân sĩ văn hào, thứ năm là những người xuất gia, thứ sáu là các đạo sĩ, thứ bảy là thương nhân, thứ tám là các chiến sĩ, thứ chín là các sản phụ, thứ mười là các di địch, 11 là cung phi mỹ nữ, 12 là thành phần cái bang, thứ mười ba là 10 loại cô hồn. Đề cập đến các loại hình cô hồn ở trong các khoa nghi cúng của Phật giáo đó, chúng ta thấy liệt người xuất gia và là điều không nên. Bản chất của người xuất gia có thể tự giúp mình siêu sanh thoát hóa ngay lúc mình còn sống, và chắc chắn rằng là khi mình qua đời đó, nghiệp sẽ không lôi kéo được mình. Nghiệp lúc bây giờ sẽ trở thành một hạnh nguyện nhân thân. Những người xuất gia sẽ làm chủ được con đường tái sanh của mình với ước nguyện, với sự phát nguyện, vì đó sẽ tái sanh lại làm con người ở một cảnh giới nào đó để tiếp tục sứ mệnh và cái con đường hoằng pháp mà mình đã còn gian dở ở kiếp trước. Dĩ nhiên chúng ta vẫn không loại trừ có những tình thế những vị xuất gia không phải phát xuất từ lý tưởng Phật pháp mà đến với Đạo Phật như là một cơ hội ẩn dương nương Phật đó. Cho nên không chịu nỗ lực chuyển hóa những cảm xúc, những thói quen, những tánh tình của người đời, lợi dụng vào Phật pháp, lợi dụng vào niềm tin của tín đồ để làm những việc bất chánh, thì những người đó chớ sẽ không siêu sanh là đúng rồi. Còn tất cả những thành phần xuất gia còn lại, chúng ta phải tin chắc chắn rằng là họ sẽ được siêu sanh khi còn sống. Đối tượng các loại chúng sanh được nêu ra trong văn tế thập loại chúng sanh của Nguyễn Du hay hơn nhiều. Nó phản ánh một tinh thần như chúng tôi vừa nói là thấy rõ được giá trị đạo đức của những người xuất gia, cho nên họ không được liệt vào thành phần của các cô hồn sau khi qua đời. Các đối tượng đó như sau: là vua chúa, thứ hai là mệnh phụ phu nhân, thứ ba là hàng quan tước, thứ tư là các tướng sói, thứ năm là hàng thương gia, thứ sáu là các nhân văn, văn nhân, thứ bảy là những người làm nghề chài, thứ tám là những người tiểu thương, thứ chín là những người lính lác, thứ mười là những người buôn hương bán phấn, thứ mười một là cái ban, thứ mười hai là các loại cô hồn. Có lẽ là dựa vào sự tương đồng ở một mức độ tương đối nào đó về đối tượng của các cô hồn được nêu ra ở hai bản văn, và một số nhà nghiên cứu đã kết luận rằng đây là một tác phẩm phóng tác. Chất liệu văn chương, ý tưởng, triết lý của văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du sâu sắc hơn các bản văn khoa nghi cúng thiết thực của chúng ta. Chúng tôi nghĩ rằng nếu trong tương lai Phật giáo sử dụng bài văn tế này như một phần của nghi thức cúng cô hồn thì rất hay. Vì mỗi một khổ thơ phản ánh về tâm trạng của các loại cô hồn đó gắn liền với đời sống thực của họ, do đó bày tỏ về thân phận xã hội trước khi còn là những người có tên tuổi và sau khi trở thành một người bình thường, và đến lúc qua đời đó, cái tình trạng ứng xử của cuộc đời và con người qua ba giai đoạn khác nhau của một người nào đó nó hoàn toàn khác biệt, nó làm cho rất nhiều quan hồn cảm thấy cô đơn, uất hận dữ lắm. Thấy được điều đó đó, ví dụ dưới tinh thần và chất liệu từ bi của nhà Phật đã gợi cho chúng ta về phương pháp là cứu độ họ. Lời văn rất là thống thiết, dễ hiểu, dễ đọc, dễ thuộc, và khi chúng ta ứng dụng vào trong các khoa nghi cúng cô hồn đó, chắc chắn rằng là các loài cô hồn nghe dễ hiểu, mới dễ dàng theo sự hướng dẫn của thầy được siêu sanh thoát hóa. Còn các bản văn chữ Hán sâu sắc về chữ nghĩa đó, ngay cả người còn sống nghe và được phân tích trong các lớp học của đại học mà vẫn còn chưa hiểu, thì làm sao hồn ma bốn vía mà có thể hiểu để nhờ đó được siêu sanh. Sử dụng các bản văn bằng chữ Việt như vậy đó, không chỉ mang chất liệu của nền văn hóa dân học Việt Nam, tinh thần Việt Nam, mà còn phản ánh được lời Phật dạy trong kinh là phải truyền bá lời dạy của Ngài bằng ngôn ngữ bản địa, để cho người bản địa có thể thẩm thấu được triết lý sâu xa trong đó. Ngôn ngữ nào cũng có những cái sâu, cũng có những cái hay. Đừng cho chữ Hán là chữ thánh hiền, còn chữ Việt không có thánh hiền. Như trước đây chúng ta đã từng quan niệm, thánh hiền không nằm trong chữ, thánh hiền có hay chăng là nằm ở nội dung của chữ nghĩa. Bây giờ chúng ta phải đi vào phần phân tích về các khổ thơ văn tế thập loại chúng sinh. Bài văn này gồm có tất cả là 184 câu, gồm 46 khổ, mỗi khổ 4 câu. Đối với 6 loại cô hồn được nêu ra theo trình tự đầu đó, thì mỗi loại cô hồn được Quỷ Dư mô tả bằng 3 khổ thơ, tức là 12 câu. 3 loại cô hồn kế tiếp thì được ông mô tả bằng 2 khổ thơ 8 câu. Còn các loại cô hồn còn lại được gọi chung là 10 loại, thì được diễn tả trong vòng có mấy khổ thơ mà thôi. Toàn bộ bài văn này có thể được chia làm ba phần. Phần thứ nhất mô tả về cái cảnh mùa thu ảm đạm ở trên dương gian, nào là mưa, nào là lá rơi, nào là khí rét, nào là mây trời mù mịt, đượm lên một ánh buồn mà người đang sống ở trong cái cảnh như vậy đó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng về cảm xúc. Từ đó quý vua đã dẫn chúng ta đến một cái thế giới của cõi âm. Dương gian còn buồn đến thế, huống hồ là cõi âm. Nỗi buồn niềm đau càng lớn hơn nhiều vì họ không có thân thể vật lý để hưởng thụ những gì họ muốn. Họ phải sống cô đơn ngoạn quẻ rầy đây mai đó, không có chỗ nương tựa, không có chỗ nương thân. Cuộc sống hoàn toàn mất phương hướng, cho nên nỗi khổ niềm đau trong sự buồn của không khí đó lại càng gia tăng hơn nhiều. Dẫn nhầm như vậy để tạo ra một cảm xúc của tình từ bi từ những người còn sống hướng về những người quá cố. Trong tất cả chúng ta không ai có thể nói rằng là người thân chúng ta chưa từng có người quá cố. Chúng ta đã có từng có những người ông, người bà, tổ tiên, bà con, thậm chí là con cái của mình đã nằm xuống vì bệnh tật, vì thiên tai, vì vô thường, vì hết tuổi thọ, vì hết nghiệp, v.v. Do đó lòng thương yêu của chúng ta đối với những người quá cố không thể nào không có. Đối với người châu Á đó, thể hiện tình thương với những người quá cố là cách thức chăm sóc hạnh phúc cho những người còn sống. Tình cảm của người châu Á rất là thấm thiết. Ông bà tổ tiên đôi lúc đã qua đời mấy mươi năm ấy, thế mà con cháu đó cứ đến tháng 7, đến những ngày tảo mộ, đến những ngày giỗ, đến những ngày lễ lớn của Phật giáo đều đến chùa thăm viếng. Ngôi chùa Giác Ngộ chúng ta có khoảng 5.000 lọ cốt. Đến những ngày vừa nêu đó, hàng ngàn người lũ lượt trở về chùa. Đến lúc đó, có nhiều người không hề lên viếng Phật mà họ đi thẳng lên trên phòng thờ tháp cốt để viếng những người thân dưới hình thức là những tro cốt còn lại với một di ảnh rất đơn sơ. Điều đó đã nói lên được là tấm lòng tình thương dành cho người quá cố đối với những người còn sống rất là lớn. Do đó ý nghĩa xã hội sẽ được thiết lập thông qua các cách thức chúng ta thể hiện và chăm sóc cho những người quá cố. Hai cổ thơ đầu của bài văn tế này dẫn khởi chúng ta về một mùa thu của tháng 7. Tiết tháng 7 mưa dầm sùi sụp, tót hơi mây lạnh buốt sương khô, não người thay bấy chiều thu, ngàn lao nhóm bạc lá ngô rụng vàng, đường bạch dương bóng chiều mang mát, dặm đường lê lác đác sương xa, lòng nào lòng chẳng thiết tha, cõi dương còn thế nữa là cõi âm. Vậy trong vòng có 8 câu thơ, vị du đã mô tả được một nỗi buồn của dương thế trong mùa thu để giúp cho người còn sống liên tưởng đến nỗi buồn gia tăng gấp đôi, gấp nhiều lần đối với các quan hồn uẩn tử sau khi đã qua đời. Dĩ nhiên ở đây đó, chúng ta tạm chấp nhận khái niệm cõi âm để dành cho một thế giới của những người quá cố, nhưng đừng bao giờ hiểu ý nghĩa và khái niệm cõi âm này như là một cái thế giới nằm ở dưới lòng đất như rất nhiều người trong chúng ta đã từng quan niệm. Không có một thế giới của con người dưới lòng đất sau khi chết. Nền văn hóa của Ai Cập ngày xưa rất quan niệm rằng là có hai cảnh giới của sự sống. Cảnh giới dương trần là tạm bợ, sống gửi thác về. Cảnh giới dưới âm phủ đó, hay còn là cõi âm đó, miên trường vĩnh cửu. Cho nên là các vị vua chúa và quan tước lớn đó thường làm kim tự tháp hoặc là những mồ mả quy nga tráng lệ chôn những người thân, người thương, người hầu, cung phi, mỹ nữ, kèm theo ngọc ngà châu báu, các phương tiện của sự sống, để hy vọng rằng có thể hưởng thụ được đời sống hạnh phúc sau khi qua đời. Mặc dù là rất khó có thể xác định được là không biết nền văn hóa nào đã chịu ảnh hưởng của nền văn hóa nào mà ngược lại. Phong tục tập quán của người Trung Hoa có tiến bộ hơn nhiều ở chỗ đó, họ không chôn người sống thật, họ không chôn vàng dòng thật mà biến người sống và vàng dòng đó trở thành giấy bằng mã, cái nhà bằng giấy chừng vài tấc, những đồng tiền vàng mã bây giờ gồm luôn cả những đồng tiền đô la, đồng tiền bảng Anh. Nếu trong tương lai có đồng tiền nào có trị giá hối đoái cao hơn đồng bảng Anh, có lẽ là những người làm vàng mã này sẽ chế tạo ra những loại tiền như vậy mà không hề sợ bị đối đầu với luật pháp vì đã làm tiền giả. Chôn người sống thật dưới mộ huyệt của người đã quá cố do quan niệm sai lầm là một điều bất nhân, phi nhân bản, trái với nhân quyền. Nó phản ánh về một cái cung cách sống rất là vị kỷ của rất nhiều vua chúa Ai Cập. Theo lời Phật dạy đó, các hương linh phải đối diện một sự thật rằng mình không còn mạng sống vật lý với mấy mươi năm kinh nghiệm của hạnh phúc và nỗi đau, cho nên cần phải mạnh dạn từ bỏ nó mà ra đi. Mặc dầu không hề có một cái cảnh giới âm phủ dưới lòng đất sau khi chết, nhưng phong tục tập quán về việc đốt vàng mã cúng cho người quá cố đó vẫn có những tác dụng tiêu cực có thật, vì các hương hồn nhìn thấy được những sự kiện đó, thiết lập tình thân với những người còn sống, thấy rằng là con cháu mình, người thân của mình thương mình nhiều quá, cho nên sự quyến luyến đó đã làm cho họ không siêu sanh thoát quá được. Mặc dù trên thực tế họ không hề hưởng được bất kỳ một cái gì do chúng ta đốt cúng cho họ. Sự đốt và cúng đó là một sự phí phạm. Nó có gốc rễ từ nỗi sợ hãi và thiếu hiểu biết. Nhà Phật xác quyết rất rõ với chúng ta rằng là sự thiếu hiểu biết đó là nguồn gốc của sợ hãi. Sợ hãi là nguồn gốc của tất cả mọi sai lầm và thất bại. Có rất nhiều người Phật tử đi chùa lâu năm được nghe giảng dạy phân tích về cảnh giới của sống và chết, tái sanh, ấy thế mà vẫn không mạnh dạn bỏ phong tục đốt vàng mã. Khi chúng tôi coi ngày giờ, hướng dẫn rất là kỹ lưỡng rằng đừng mua vàng mã, hãy lấy số tiền đó làm từ thiện, giúp đỡ các cô nhi, những người già neo đơn, những mảnh đẹp bất hạnh, phóng sanh, thả vật, cúng dường trai tăng, tu phước, tạo đức, ấn tống minh kinh, hồi hướng công đức đó cho người quá cố như kinh Đại Tạng đã dạy. Đó là cách thức làm cho kẻ sống lẫn người mất được an vui. Nhưng khi đến làm lễ tẳng liệm á, vẫn thấy trong nhà đầy dãy giấy vàng mã. Họ cứ tự an ủi với nhau là thà làm dư thừa còn hơn làm thiếu. Cho nên phong tục đó vẫn cứ tiếp tục còn sống, sống dai, sống dài, sống dở nữa. Do đó là những người Phật tử đừng bao giờ quan niệm cõi âm là một cảnh giới ở dưới lòng đất, không có. Trong các bản văn Phật giáo thời kỳ đầu không đề cập đến loại hình địa ngục, mà chỉ đề cập đến loại hình ngạ quỷ, tức là các hồn ma bóng vía thôi. Vì do chấp trước tình yêu, chấp trước tình cảm, gia tài, sự nghiệp, danh vọng, địa vị, chức tước, những chương trình kế hoạch, dự án chưa được hoàn tất, những ước muốn chưa được thành tựu, những nỗi niềm oan ức, oán ức chưa được tháo gỡ, làm cho họ bám víu và không có được siêu sanh thoát qua. Cho nên bản chất của cảnh giới sống này là một tù ngục. Và tu ngục có thể có mặt với chúng ta ở bất kỳ nơi nào, chỗ nào. Chỉ mà niềm hạnh phúc, sự an lạc không có mặt, và thay vào đó là nỗi khổ, niềm đau. đọc các bản văn kinh điển Phật giáo chúng ta phải đọc với một thái độ tư duy và giải mã nó dưới góc độ của các biểu tượng và triết lý. Đọc theo nghĩa đen chỉ trắng là làm quan ba đời chư Phật. Đây là điều mà chư tổ đã răn nhắc chúng ta rất nhiều. Có người hỏi tại sao kinh điển nhà Phật không nói một cách hoạch toẹt mà phải dùng ngôn ngữ biểu tượng triết lý để phải cần đến các hệ thống giải mã. Vấn đề rất đơn giản và dễ hiểu. Bởi vì đạo Phật ra đề trong bối cảnh văn hóa của người Ấn Độ, một dân tộc rất thích các biểu tượng về triết lý. Nó hoạch toẹt, nó bạch thoại không hấp dẫn họ. Phải nói bằng ngôn ngữ biểu tượng để mỗi người tiếp cận văn bản một cách khác nhau và lý giải nó, tìm kiếm cho mình những giá trị tinh thần và đạo đức khác nhau. Dân học ra đời trong một bối cảnh lịch sử, nó phải mang hình ảnh và các dữ liệu của bối cảnh lịch sử đó. Cái quan trọng là nội dung của nền dân học trong bối cảnh đó là cái gì. Cho nên chúng ta phải hiểu là kinh điển Đại Thừa của Phật giáo sử dụng rất nhiều hệ thống biểu tượng này và đòi hỏi chúng ta phải giải mã một cách đúng đắn để tránh những hình thái hiểu lầm, hiểu sai, hiểu phiến diện, dẫn đến những ứng dụng hành trì không có kết quả trong đời sống thực tế. Những chiếc lá vàng mùa thu rơi rụng gợi lên những nỗi buồn man mác vì nó là hình ảnh của sự rơi rụng, tàn phai, không còn như thời xuân xanh nữa. Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu. Chỉ cần một chiếc lá vàng khô, chiếc lá ngô đồng rơi rụng xuống thôi, khắp nơi trong thiên hạ ai cũng biết rằng nó điểm báo mùa thu đã trở về. Đây là tư tưởng Phật giáo. Cái nhìn một là tất cả, cái nhìn loại si trên chủ nghĩa kinh nghiệm đã được diễn ra trong quá khứ. Khi chúng ta thấy những chiếc lá vàng rơi rụng, chúng ta biết rằng là đó là dấu hiệu của mùa thu. Và không cần phải nhìn thấy cả cái rừng lá rơi rụng thì mới biết đó là mùa thu, là vô thường, là chóng vánh, là tạm vỡ. Thấy một có thể biết mười, là bởi vì cái thấy đó nó liên hệ đến cái thấy nguyên lý của sự vật, của hiện tượng. Nắm rõ được nguyên lý vận hành của mọi sự vật hiện tượng thì chúng ta có thể suy ra được nguồn gốc và các vấn đề còn lại một cách tương tự. Cho nên chủ nghĩa kinh nghiệm này sẽ giúp cho chúng ta đúc kết được rất nhiều bài học lịch sử để có thể vượt qua được những bế tắc mà người trước có thể vấp phải do thiếu phương tiện hoặc là do thiếu cách thức giải quyết vấn đề. Mô tả cảnh mùa thu như vậy không phải là để cho các thi nhân gợi lên những thi hứng để tạo ra những bài văn, bài thơ, mà ở đây đó là nhằm gợi lên một cái tình cảm đối với những người quá cố. Mặc dầu người quá cố đó có lẽ không phải là người thân quyến thuộc của mình. Chúng ta là những người còn sống, hàng ngày, hàng giờ vẫn thường nghe những tin tức về cái chết. Chết tập thể, chết rớt máy bay, chết chìm, chết sóng thần, chết động đất, chết tai nạn, ở đây, ở đó. Nhưng hiếm khi nào chúng ta rơi những giọt nước mắt, là nhất là khi chúng ta chứng kiến những sự kiện đó ở trên các màn ảnh truyền hình. Là bởi vì chúng ta không có được cái sự đồng cảm, của tình thương đối với mạng sống quý báu của những người nằm xuống. Nhưng đối với những người thân của chúng ta sẽ khóc sướt mướt. Là bởi vì tình thương và tình thân của chúng ta đã giới hạn ở trong những người thuộc huyết thống của mình mà thôi. Chỉ cần so sánh thái độ ứng xử trước nỗi khổ niềm đau của những người không thân và những người thân, là chúng ta thấy là cái khuynh hướng cảm xúc con người đặt ở trên trục xoay của cái tôi, của cái bản ngã, của cái ích kỷ rất nhiều. Nhà Phật dạy mình mở rộng lòng ra để nhìn thấy, để chia sẻ, để thông cảm, để hỗ trợ cho những người khác đang lâm vào một hoàn cảnh của nỗi khổ niềm đau. Dĩ nhiên nhà Phật không dạy chúng ta xa nước mắt trước những nỗi khổ niềm đau, bởi vì cái đó nó làm cho cảm xúc được trương sình, được lớn mạnh, được khuếch đại, vì đó không có lạ. Ở đây điều mà Đức Phật muốn chúng ta làm là thông qua nỗi khổ niềm đau đó, người có trí biến nó như một cơ hội để tạo ra hạnh phúc cho bản thân mình và cho những người nằm xuống. Nhà Phật dạy là thay thế những giọt nước mắt bằng một câu kinh, bằng một lời niệm Phật, như một hành trang công đức và phước báo hộ tống người ra đi một cách nhẹ nhàng và thảnh thơi. Trong trường dạ tối tâm trời đất, có khôn thiên phản phất u minh, thương thai thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiết linh đinh quê người. Thương lửa đã không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần lửa đêm đen, còn chi ai khá ai hèn, còn chi mà nói kẻ hiền người ngu. Khổ thơ 3 và 4 này đó phản ánh về bản chất tâm lý và thực trạng của các hương hồn sau khi chết mà chưa được siêu sanh thoát qua. Đó là cái thế giới của bóng đen, đó là thế giới của bóng đen, của tối tâm, của phượng phất, của linh đinh, của sự thiếu nơi nương tựa. Thế giới đó là thế giới của sự cô đơn trống trải. Trời và đất đã không còn được rạch ròi phân biệt đối với những người đã nằm xuống. Âm và dương đó như là bị xóa mờ, và do vậy rất nhiều hương linh đó không nhìn thấy rằng mình đã trở thành người đã chết, cố níu kéo sự sống bám víu vào thân thể cho nên không ra đi được, và biến mình trở thành một nạn nhân của nhận thức sai lầm về vấn đề sống và chết. Thái độ u mê mờ mịt đó cần phải được tháo gỡ, vì bằng không đó nó sẽ đẩy các hương linh vào một cái thế giới thiếu sự hỗ trợ, thiếu sự bảo hộ, thiếu tình thương, thiếu người thân, vân vân. Ở đây tác giả cũng đã nói rồi là có một số hương linh nó phản phách ở cảnh giới u minh, tức là rầy đây mai đó ở những nơi tối tăm vì không biết nẻo đi và đường về, bằng cách là buông xả những dòng cảm xúc chấp trước. Cũng có các hương linh đó là linh đinh quê người, tức là rầy đây mai đó ở quê này chốn nọ, đầu làng xóm chợ, nói chung là ở những nơi mà mình có rất nhiều kỷ niệm đẹp, có rất nhiều nỗi niềm hạnh phúc, có rất nhiều kỷ niệm của nỗi khổ niềm đau. Nói chung là những kỷ niệm gì ấn tượng nhất, để lại trong đời nhiều nhất đó, thì hương linh sẽ có thói quen bám víu và tồn tại lẳng quẩn ở những nơi đó. Hiểu được tinh thần này thì chúng ta đừng bao giờ làm mồ mả quá linh đình tráng lệ như người Trung Quốc. Có các cái mồ của người Trung Hoa xây dựng, giá trị của nó còn hơn là những ngôi nhà cho những người còn sống. Thương như vậy đôi lúc lại hại người ra đi. 3 năm trước chúng tôi đến Memphis, Hoa Kỳ, được các thầy tại đây dẫn đến tham quan nhà tưởng niệm Elvis Presley, một ca sĩ nhạc nổi tiếng, tức là một diễn viên điện ảnh có tên tuổi, do vì nghiện sự kem ma túy để dẫn đến cái chết hiểu mạng. Đồ vật của ông, băng đĩa của ông và tất cả những gì gắn liền với cuộc đời của ông đã trở thành là một cái kho tàng, làm cho biết bao nhiêu người đến Hoa Kỳ mà không thăm viếng thì không được xem là người đã du lịch Hoa Kỳ. Và đọc một tờ báo, chúng ta cũng được biết rằng là cứ mỗi năm như vậy, tiền mà gia đình của ông thu hoạch được từ việc tổ chức các chuyến du lịch tham quan lên tới đôi lúc có năm đến cả đến 20-30 tỷ đô la Hoa Kỳ. Tức là người chết mà vẫn có thể tạo ra tiền. Những tình huống như vậy đó thì rõ ràng là người còn sống đó, lấy danh nghĩa của người quá cố để tạo ra cái giàu, nhưng người quá cố do vì thấy người ta thương tưởng mình, nhớ mình như vậy, khó có thể ra đi được lắm. Cho nên thế giới của cái chết đó, đối với nhà Phật đó, phải tổ chức một cách rất là đơn giản, nhẹ nhàng thôi, không làm rườm rà, không phức tạp, để cho người đó đó không có cảm giác tiếc nuối cái gì, vì mình không còn gì để tiếc nuối. Còn làm linh đình hoành tráng quá đó thì tình thương, tình thân, tình núi kéo, tình liếu tuyết sẽ bắt đầu xuất hiện, và cái đó sẽ trở thành những sợi dây xích và tù đài trên tiến trình tái sanh của con người. Hai câu sau của khổ thơ thứ tư rất ấn tượng: còn chi ai khá ai hèn, sống về chết đó, nghèo và hèn khác nhau ở cách thức ăn mặc, nhà cửa, tài sản, cách sử dụng, thời trang, nghệ thuật giao tế và ứng xử. Mà khi chết rồi đó thì ai cũng có hai thước đất thôi, ai cũng có một quan tài, ai cũng có mặc ở trên người của mình một bộ quần áo thôi, chứ đâu có mặc một lúc đến 50-70 bộ, ngủ một lần đến mấy cái giường làm gì có. Cho nên không có sang và hèn, tất cả đều là hồn ma muốn giết, còn một thân xác nữa. Câu cuối cùng đó là: còn chi mà nói kẻ hiền người ngu, tri thức của con người, vị thế xã hội của người đó cũng bị so mà. Ở đây là hương hồn, ở đây là cô hồn, ở đây là hương linh, ở đây là người quá cố. Tại sao phải nhận định đánh giá như vậy? Là bởi vì dưới tinh thần đạo lý từ bi, vị du đã gửi gắm cho chúng ta một thông điệp: chỉ khi nào chúng ta nhìn con người bằng tình thương, chúng ta mới thấy là chiến sĩ của kẻ thù và chiến sĩ của những người yêu nước làm một thôi. Sau khi quá cố đó thì họ cần đến sự thương tưởng chăm sóc của tất cả chúng ta. Vì lòng sân hận trong lúc bóp cò, vì mùi súng, mùi đạn, khói bom, cái chết đổ nát tan tóc làm cho họ hăng máu lên, không còn biết sợ chết là gì nữa. Lòng thù hận đó sẽ đẩy những người này vào một cảnh giới khó có thể tái sanh được lắm. Do đó họ cần đến tình thương. Nếu chúng ta còn phân biệt họ là kẻ sang người hèn, thù và bạn, hiền và ngu, mình và người, tốt và xấu, chắc chắn rằng chúng ta không thể nào trải tình thương đối với những hương hồn đang phát nguyện thương đau đó được. Năm 1999, Pakistan và Ấn Độ có một cuộc chiến tranh rất lớn, chỉ dành cái vùng Kashmir. Bên nào cũng dấy khởi tinh thần chủ nghĩa yêu nước, cho các binh sĩ sẵn sàng tiến tới phía trước để chết, để giành lấy cái mảnh đất mà theo các nhà kinh tế không tạo ra một giá trị du lịch hay là giá trị kinh tế nào, vì đó là một lãnh vực, một khu vực hoàn toàn tuyết phủ quanh năm âm 30 độ trở lên. Thì chấp trước đã làm cho chính quyền của hai nước dấy khởi chiến tranh lẫn nhau. Ấn Độ luôn luôn là nhường, và Pakistan là lấn nước trước. Một sự kiện rất là cảm động đó, khi các binh sĩ của Pakistan nằm xuống, vốn là những người Hồi giáo, thì các binh sĩ của Ấn Độ giáo đó và Phật tử đã làm lễ kỳ siêu cho họ. Các đài truyền hình đã phát sóng những sự kiện đó trên đài, đưa tin ở trên báo, đã làm cảm động lòng người. Tuy nhiên đối với Pakistan thì đây là một chính sách chính trị nhằm làm cho các nơi trên thế giới nhìn Pakistan bằng một cái cặp mắt rất là không bình thường, để khẳng định vai trò chính trị của Ấn Độ. Dù đó là có chính trị hay không, nhưng chúng tôi thấy từ đạo lý của nhà Phật là một kỳ ngữ rất hay. Một nhà báo đã phỏng vấn một chiến sĩ Ấn Độ làm công việc là chôn những binh sĩ của Pakistan nằm xuống bằng một câu là: tại sao anh làm việc đó? Sự nhanh và chậm trong việc bóp cò có thể tạo ra cái sống và cái chết. Anh binh sĩ này trả lời: trên chiến trường chúng tôi phải dành mạng sống lẫn nhau, ai cũng có nghĩa vụ để phải làm. Nhưng sau chiến tranh đó, những người nằm xuống là những người thân, cần phải được chôn cất, cần phải được thương tưởng. Chúng ta biết là luật chiến tranh đã quy định không được giết những kẻ đầu hàng. Có thể người đó là người rất xấu, tạo nhiều tội lỗi, giết nhiều mạng sống, nhưng khi họ đầu hàng thì phải được đưa về giam giấu trong tù chứ không được giết. Cho luật chiến tranh vẫn có một cái gì đó của lòng nhân đạo, hay là một cái phần rất nhỏ của lòng từ bi. Ở đây Nguyễn Du đã thể hiện tinh thần đó rất hay: đừng bao giờ phân biệt sang hèn, ngu trí, mình, bạn, thù và ta. Thì lúc đó lòng từ bi mới có thể được thiết lập. Sự dẫn nhập của bài Văn Tế Thập Loại Chúng Sanh này bằng cái tức mô tả chủ nghĩa bình đẳng về tình thương đối với các con người như là một nhịp cầu để mời gọi tất cả chúng ta đi vào hành trình của lòng thương, giúp cho những người nằm xuống có được một cảnh giới siêu sanh thoát hóa, an vui và hạnh phúc. Chúng ta tạm kết thúc tại đây, kỳ sau sẽ phân tích tiếp về các phần còn lại. Có lẽ là chúng ta sẽ mất khoảng 3-4 buổi để phân tích về triết lý Phật giáo được chứa đựng ở trong bài văn tế này. Cũng rất may là chúng ta có thêm một tháng nhuần 7, cho nên là việc phân tích bài văn này trong mùa tháng 7 là điều rất là phù hợp. Để nhờ đó chúng ta có thể ôn lại những phương pháp cứu độ Đức Phật đã dạy ở trong kinh Du Lan, kinh Địa Tạng và nhiều bản kinh khác. Trong chuyến đi Úc vừa qua đó, chúng tôi đã có dịp phân tích hết toàn bộ bản kinh Địa Tạng rồi. Thì bản kinh này chỉ trong vòng vài bữa nữa đó sẽ được phổ biến dưới hai dạng: dạng VCD và dạng MP3. Nếu quý vị nào có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm về bản chất của cảnh giới sống và chết được trình bày trong bản kinh này, cũng như là các đạo lý nhân quả sâu sắc, thì quý vị có thể liên lạc với chùa. Việc tìm hiểu bản chất triết lý của kinh Địa Tạng, như trong thời gian qua quý vị đã có dịp thọ trì đọc tụng, sẽ giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn về triết lý của Phật giáo, nhất là khi ngày rằm tháng 7 và mùa tháng 7 này được gắn liền với tháng sư độ vong linh. Rồi mời tất cả hồi hướng.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thị Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ:
Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92, Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883095 70, 0908153160, email buddhiststudy@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website http://buddhiststudy.com, http://tusachphathoc.com.